Phan Hoàng My xin mến chào quý vị. Sau đây, mời quý vị nghe bài viết Khi các tổ chức Liên Hợp Quốc ngày càng bị Trung Quốc xỏ mũi. Báo chí Trung Quốc đã nhất loạt ca ngợi chuyến kinh lý Trung Quốc của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet từ ngày 23 đến 28 tháng 5 năm 2022. Tân Hoa Xã dẫn lời Michelle Bachelet như sau. Tôi ngưỡng mộ những nỗ lực và thành tựu của Trung Quốc trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ nhân quyền và hiện thực hóa phát triển kinh tế và xã hội. Vài giờ sau, văn phòng của Michelle Bachelet chối, nói rằng câu nói trên chỉ là phần mở đầu. Tuy nhiên, nguyên văn phát biểu của Michelle Bachelet có thể tìm thấy dễ dàng trên mọi nền tảng truyền thông. Là cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đầu tiên đến Trung Quốc kể từ năm 2005, chuyến đi gần một tuần đến Trung Quốc của Michelle Bachelet được kỳ vọng gióng lên hồi chuông cảnh báo công luận thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng của Trung Quốc, đặc biệt đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương khi Michelle Bachelet có thể tai nghe, mắt thấy. Tuy nhiên, đợt du diễn cưỡi ngựa xem hoa của Michelle Bachelet lại được biến thành sự kiện giúp Trung Quốc tuyên truyền thành công mỹ mãn về cái gọi là thành tích nhân quyền của họ. Tập Cận Bình đã dễ dàng biến Michelle Bachelet thành một thứ bù nhìn và là công cụ phục vụ cho bộ máy tuyên truyền Trung Quốc. Với một số chính trị gia thế giới, có lẽ họ thừa biết Michelle Bachelet chẳng làm nên tích sự gì trong chuyến công du tìm hiểu về nhân quyền Trung Quốc, nên đã cảnh báo trước khả năng rằng nếu không khéo, chuyến đi sẽ trở thành trò hề lố bịch được Bắc Kinh dàn dựng và là cái bẫy để Michelle Bachelet rơi vào. Điều này trong thực tế đã xảy ra. Nhiều năm gần đây, Bắc Kinh đã xỏ mũi thành công các tổ chức Liên Hiệp Quốc. 4 trong 15 cơ quan đặc biệt thuộc UN đang nằm dưới sự điều hành của người Trung Quốc. Tổ chức Nông Lương FAO, Liên đoàn Viễn thông Quốc tế ITU, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDP và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Với đóng góp 12% ngân sách cho UN so với 8.5% của Nhật, đứng nhiều thứ hai trên thế giới, Bắc Kinh đang dùng ảnh hưởng tăng dần để thực hiện các mưu đồ chính trị dưới danh nghĩa những mục tiêu phát triển bền vững. Từ năm 2007 đến nay, vị trí Phó Tổng Thư ký Cơ quan các vấn đề xã hội và kinh tế Liên Hiệp Quốc, DESA, luôn thuộc về là người Trung Quốc, giúp Bắc Kinh lèo lái được các chương trình phát triển dưới lá cờ UN, nhưng thực chất phục vụ lợi ích quốc gia của họ. Chẳng hạn như chương trình sáng kiến vành đai, con đường, mà người ngồi ghế này từ năm 2017 đến nay là Liu Zhengmin, Lưu Chân Dân, vốn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Một trong những hệ quả đặc biệt tai hại từ sự thao túng của Bắc Kinh là vấn đề nhân quyền thế giới không còn là nghị sự quan trọng. Trung Quốc đã gây sức ép để hạn chế sự tham dự của các tổ chức nhân quyền tại những sự kiện lớn của UN. Dokun Isa, Chủ tịch Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, đã bị cản trở dự diễn đàn thường trực UN về các vấn đề cộng đồng người bản địa. Cách đây vài năm, Tổng Thư ký UN Antonio Guterres đã lẳng lặng xóa sổ một văn phòng đặc trách nhân quyền vài tháng sau khi Trung Quốc cùng Nga cũng như một số nước vốn không thiện cảm với các sứ mạng nhân quyền Liên Hợp Quốc tung ra chiến dịch vận động Ủy ban Dân sách UN ngưng cung cấp tài chính cho văn phòng trên, thành lập năm 2014. Cần nhắc lại, trong thời gian Meng Hongwei, Mạnh Hoàng Vĩ, ngồi ghế Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol từ năm 2016 đến năm 2018, Bắc Kinh đã sử dụng hệ thống cảnh báo đỏ của Interpol để truy lùng những kẻ thù chính trị của Trung Quốc trốn ở nước ngoài. Tháng 1 năm 2020, họ Mạnh bị chính quyền Trung Quốc xử 13 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Mua chuộc là thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược thao túng các tổ chức quốc tế của Trung Quốc. Tháng 2 năm 2019, 4 tháng trước cuộc bầu cử Tổng Giám đốc Tổ chức Nông Lương FAO, viên chức ngoại giao cấp cao Dương Khiết Trì, Giang Jiqi, bay sang Cameroon và tuyên bố Bắc Kinh sẽ xóa khoản nợ 78.4 triệu đô la. Ngay tháng sau, ứng cử viên ghế tổng giám đốc FAO Mehdi Mongui, người Cameroon, được hậu thuẫn mạnh của Liên đoàn Châu Phi, đột ngột rút khỏi cuộc đua. Trung Quốc còn dọa ngưng xuất cảng đến một số nước Nam Mỹ trong đó có Argentina, Brazil và Uruguay, nếu họ không ủng hộ ứng cử viên Trung Quốc. Trước cuộc bỏ phiếu, khi nghe tin đồn Trung Quốc yêu cầu quốc gia nào ủng hộ gà của Bắc Kinh phải chụp hình lại lá phiếu để chứng minh rằng họ có bầu cho Trung Quốc, phái đoàn ngoại giao Mỹ và châu Âu đề nghị cấm dùng điện thoại di động và khu vực bỏ phiếu phải có sự giám sát của lực lượng an ninh UN. Tuy nhiên, với hậu thuẫn Iran cũng như một số các nước khác, Trung Quốc phản đối đề nghị trên. Cuối cùng, một thỏa hiệp được đưa ra là điện thoại di động bị cấm, nhưng chẳng có ràng buộc nào để thực hiện việc này. Cuối cùng, kết quả là cuộc đông ngọt Qu Dongyu trở thành người Trung Quốc đầu tiên ngồi vị trí lãnh đạo FAO từ 2019 cho đến nay. Tại sao FAO quan trọng đối với Trung Quốc? Kiểm soát được kho lương chẳng khác gì nắm được bao tử kẻ khác. Câu hỏi rằng FAO dưới lá cờ Trung Quốc sẽ giúp thế giới xóa đói nghèo hay nuôi những tham vọng chính trị Bắc Kinh? Không lâu sau đã có câu trả lời khi FAO không ngần ngại ủng hộ các chương trình xóa đói giảm nghèo tại những quốc gia đàn em Trung Quốc. Một trong những cơ quan mà vài năm gần đây Trung Quốc vận động để giành ghế tổng giám đốc là UNESCO, tức là Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc. Năm 2011, sau khi Mỹ cắt 80 triệu đô la, khoảng 22% ngân sách UNESCO, Trung Quốc đã nhanh chóng nhảy vào. Trong đó có 8 triệu cho các chương trình đào tạo giáo viên ở 8 nước châu Phi. Các công ty Trung Quốc cũng góp hơn 15 triệu cho UNESCO, chưa kể 5 triệu cho việc tái bản tạp chí The Courier. Từ khi được hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, UNESCO bắt đầu có những chương trình tôn vinh văn hóa Trung Hoa. Trong khi chuyên sang The Courier trở thành nơi Trung Quốc quảng bá quyền lực mềm. Trợ lý cho bà Tổng giám đốc Audrey Azoulay, người Pháp, hiện là một người Trung Quốc, là ông Đường Kiền, Chien Tang. Viên chức Liên Hợp Quốc có bán đứng tổ chức họ để đổi lấy lợi ích cho quốc gia mình hay không? Sự khống chế và thao túng Trung Quốc đối với các tổ chức UN có thể thấy rõ ở Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, trong vụ bùng nổ coronavirus. Còn nhớ ngày 12 tháng 2 năm 2020, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã khen ngợi tài điều hành trong vụ cúm có nguồn gốc từ Vũ Hán của Tập Cận Bình. Tedros cũng phủ nhận những chỉ trích về việc WHO cúi đầu trước sức ép Bắc Kinh. Chính trị hóa hay không thì quan hệ WHO và Trung Quốc cũng ít nhiều nhuốm màu chính trị. WHO đã đồng ý theo yêu cầu Bắc Kinh không cho Đài Loan dự hội nghị thường niên của WHO từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống, một hội nghị mà Đài Loan có mặt với tư cách quan sát viên liên tục từ năm 2009 đến 2016. Ngoài ra, việc WHO dưới điều hành của Tedros từ năm 2017 đã có những đầu tư bằng việc cùng Trung Quốc xây loạt trung tâm y tế lẫn đưa chuyên viên WHO đến làm việc tại những quốc gia nằm trong chuỗi nhất đới nhất lộ. Trong đó, có đất nước Ethiopia của Tedros cũng khiến dư luận đặt ra những nghi vấn. Cần nhấn mạnh, Ethiopia càng ngày càng lệ thuộc tiền đầu tư Trung Quốc. Tờ Politico cho biết, Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc đã chi 2.9 tỷ đô la vào dự án hỏa xa trị giá 3.4 tỷ nối Ethiopia với Djibouti. Tương tự đất nước Ethiopia của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đất nước Chile của bà cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cũng gắn bó rất sâu với Trung Quốc. Viết trên Global Times ngày 25 tháng 11 năm 2021, cây bút Jin Yaping cho biết, thương mại Trung Quốc-Chile đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021, bất chấp những sóng gió toàn cầu dự kiến vượt 55 tỷ đô la. Trong khi Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn của Chile, Chile đã trở thành nhà cung cấp chính của Trung Quốc đối với nhiều loại hàng hóa, từ quặng đồng và khoáng sản molybdenum đến nhiều loại nông sản. 10 tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 51,51 triệu đô la, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Việc thương mại Chile-Trung Quốc đạt mức 55 tỷ đô la có nghĩa kim ngạch thương mại của Chile chiếm đến 1/6 tỷ trọng thương mại của Trung Quốc và thị trường Mỹ Latin nói chung, đứng thứ hai trong khu vực sau Brazil. và cũng như trường hợp Tedros Adhanom Ghebreyesus đối với Ethiopia, khó có thể biết vai trò của Michelle Bachelet như thế nào trong những lợi ích kinh tế mà Chile đạt được với Trung Quốc. Những kẻ như Tedros hay Michelle Bachelet có lợi dụng việc họ ngồi ghế điều hành một tổ chức Liên Hiệp Quốc để bán rẻ chính tổ chức đó nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia mình hay không? Khó có thể trả lời và kết luận nếu không có cơ sở. Tuy nhiên, câu hỏi đó không phải là câu hỏi nên tránh né và thậm chí cần được đặt ra trong bối cảnh cái vòi của Tập Cận Bình đang vươn rộng toàn cầu. Khi cài cắm người vào hành lang quyền lực quốc tế, Trung Quốc cũng đồng thời đưa đặc tính Trung Quốc vào nguyên tắc làm việc của các tổ chức này, dẫn đến hậu quả là những luật lệ và thiết chế tạo nên nền tảng thế giới dân chủ càng ngày càng bị lung lay. Không chỉ suy yếu, nó thậm chí được thay thế bằng lối hành xử không khác mấy so với cách thức cai trị mà Trung Quốc áp đặt lên đất nước họ. Để Trung Quốc tiếp tục thao túng các tổ chức thế giới, chẳng khác gì nuôi một hiểm họa đối với tương lai toàn cầu. Điều đó chỉ có thể chặn lại khi thế giới nói chung và các cường quốc nói riêng không lùi vào hậu trường và nhường khoảng trống sân khấu cho Trung Quốc. Quý vị vừa nghe xong bài viết Khi các tổ chức Liên Hợp Quốc ngày càng bị Trung Quốc xỏ mũi với Phan Hoàng My. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.